Chương 5 Truyền thông với tâm từ bi. Đôi khi, con cái không thể truyền thông được với cha mẹ. Tuy ở chung một nhà, mà con có cảm tưởng như cha mẹ xa cách vạn dặm. Trong trường hợp đó, cả hai bên, cha mẹ và con, đều khổ lắm. Mỗi bên đều chỉ có thể hiểu lầm, ghét bỏ và xa cách. Cha mẹ và con cái không biết rằng họ cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Họ không biết rằng họ đều có khả năng hiểu nhau, tha thứ và thương yêu nhau. Do đó, nhận diện những gì tích cực có sẵn trong mỗi chúng ta, để sân hận và những hạt giống tiêu cực không thể chế ngự, là một điều rất quan trọng. Mặt trời vẫn còn đó sau đám mây. Khi trời mưa, ta nghĩ rằng mặt trời không còn có đó. Nhưng nếu đi máy bay, bay lên quá lớp mây, ta lại thấy mặt trời rạng rỡ. Mặt trời đúng ra là luôn luôn còn đó. Khi giận hay tuyệt vọng thì tình thương yêu đúng ra vẫn còn đó. Khả năng truyền thông, tha thứ, thương yêu vẫn còn đó. Phải tin tưởng như vậy, ta giàu có hơn sân hận, ta giàu có hơn đau khổ chứ. Ta phải công nhận rằng trong ta còn có khả năng thương yêu, hiểu biết và từ bi. Biết được như vậy thì không còn buồn khổ, không còn tuyệt vọng nữa. Biết rằng tuy trời đang mưa, nhưng mặt trời vẫn còn đâu đó trên cao. Mưa sẽ tạnh và trời sẽ nắng. Hãy hy vọng. Nếu bạn còn nhớ được rằng những hạt giống tích cực vẫn còn đó trong bạn và trong người kia, thì bạn còn có thể vượt thoát và những gì tốt đẹp nhất trong bạn và trong người kia sẽ lại được phát hiện. Thực tập là để thể hiện điều đó. Thực tập sẽ giúp ta tiếp xúc ánh sáng mặt trời với bụt, với những gì tốt đẹp trong ta để có thể chuyển đổi tình trạng. Bạn có thể gọi những gì tốt đẹp trong bạn bằng danh từ gì cũng được. Danh từ nào mà bạn quen thuộc trong truyền thống tâm linh của bạn đó. Trong chiều sâu tâm thức, phải biết rằng ta có khả năng sống hòa bình, an lạc. Hãy giữ vững lòng tin rằng năng lượng của bụt có ở trong ta. Điều duy nhất phải làm là tìm đến sự giúp đỡ của những nguồn năng lượng ấy. Nhờ thực tập theo dõi hơi thở trong chánh niệm, thực tập đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm. Thực tập lắng nghe sâu. Truyền thông là một sự thực tập. Muốn truyền thông thì phải khéo léo. Chỉ có thiện chí thôi thì không đủ đâu, mà phải học. Có thể là bạn không có khả năng lắng nghe. Có thể là người kia luôn luôn nói lời đắng cay, lên án, trách móc, khiến bạn chán ngán, không thể nghe được nữa và chỉ muốn tránh mặt. Bạn tránh mặt người đó vì sợ, bạn không muốn khổ, nhưng làm như thế thì có thể gây hiểu lầm đấy. Người kia có thể nghĩ rằng bạn có thái độ khinh mạn, muốn tẩy chay, không thèm để ý, và càng thêm đau khổ hơn. Bạn không muốn gặp mặt người ấy, nhưng đồng thời cũng không thể lánh mặt người ấy lâu. Giải pháp duy nhất là thực tập để có thể thiết lập truyền thông trở lại. Con đường thực tập là lắng nghe sâu. Chúng ta biết rằng có nhiều người đau khổ vì nghĩ rằng không ai hiểu mình hết. Ai cũng bận rộn và hình như không ai có khả năng lắng nghe mình cả. Nhưng chúng ta ai cũng cần có một người có thể lắng nghe mình. Hiện nay có những nhà tâm lý trị liệu chỉ có việc ngồi đó để lắng nghe bệnh nhân thổ lộ tâm tình. Nhà tâm lý trị liệu biết rằng nghe sâu mới thật là một nhà tâm lý trị liệu giỏi. một nhà tâm lý trị liệu giỏi có khả năng lắng nghe, chăm chú, không kỳ thị, không phán xét. Tôi không biết những nhà tâm lý trị liệu đã tu luyện như thế nào để có được khả năng lắng nghe sâu ấy. Nhà tâm lý trị liệu chắc cũng đau khổ lắm. Trong khi ngồi nghe bệnh nhân, những hạt giống đau khổ trong họ cũng sẽ được tưới tẩm đấy. Nếu một nhà tâm lý trị liệu bị đau khổ của chính mình tràn ngập, thì làm sao họ có thể lắng nghe bệnh nhân một cách đàng hoàng được? Muốn học là một nhà tâm lý trị liệu thì phải học nghệ thuật lắng nghe sâu. Lắng nghe với tâm từ bi là lắng nghe làm sao mà người kia cảm nhận được là bạn đang lắng nghe thực sự, đang cảm thông thực sự, bạn đang lắng nghe hết lòng với tâm từ bi. Nhưng có mấy ai trong chúng ta có thể lắng nghe được như vậy chứ? Chúng ta đồng ý theo nguyên tắc rằng chúng ta sẽ lắng nghe với trái tim để có thể thực sự nghe người kia đang nói gì. Chúng ta đồng ý rằng chúng ta phải cho người nghe cảm tưởng rằng họ đang được nghe và đang được hiểu. Làm được như vậy, người kia mới có thể vơi bớt khổ đau. Nhưng thật ra, trong chúng ta, có mấy ai có thể lắng nghe được như vậy? Lắng nghe để làm vơi bớt khổ đau. Lắng nghe sâu, lắng nghe với tâm từ bi, không phải là lắng nghe để phân tích hay tìm biết chuyện gì đã xảy ra. Ta lắng nghe trước hết là để cho người kia bớt khổ, để cho người kia có cơ hội bộc bạch tâm tư và cảm nhận rằng ít ra là đã có người hiểu mình. Lắng nghe sâu là lắng nghe mà có thể giúp ta thắp sáng tâm từ bi suốt thời gian người kia đang nói. Thời gian này có thể là nửa giờ hay 45 phút chẳng hạn. Trong khoảng thời gian đó, ta chỉ có một ý muốn duy nhất là lắng nghe để cho người kia có cơ hội nói ra và bớt khổ. Đây là mục đích duy nhất. Phân tích, tìm hiểu những gì xảy ra chỉ là kết quả thứ yếu của sự lắng nghe. Trước hết là phải lắng nghe với tâm từ bi. Linh dược giải độc sân hận chính là tâm từ bi. Nếu tâm từ bi được duy trì trong suốt thời gian lắng nghe, thì sân hận, bực dọc không thể phát khởi được. Nếu không, thì những gì người ấy nói ra sẽ khiến cho bạn bực dọc, sân hận và đau khổ lắm. Chỉ cần tâm từ bi thôi là bạn cũng đã được che chở để khỏi bị bực dọc, sân hận và khổ đau rồi. Vậy thì bạn muốn hành xử như một bậc đại nhân trong khi lắng nghe, vì bạn biết rằng người kia đang vô cùng đau khổ và đang cần bạn giang tay cứu độ đấy. Nhưng bạn phải được trang bị để làm công việc đó. Khi những người lính cứu hỏa đi chữa cháy, họ phải có những dụng cụ thích hợp như thang leo, giòi xịt và áo chống hơi nóng. Họ phải biết cách tự phòng vệ và biết cách dập tắt lửa. Khi lắng nghe một người đang đau khổ, thì bạn đang bước vào một vùng lửa cháy đấy. Vùng lửa của khổ đau sân hận đang đốt cháy bên trong người mà bạn đang lắng nghe. Nếu bạn không có đầy đủ dụng cụ thì bạn chẳng giúp gì được đâu, mà lại có thể là nạn nhân nữa, vì lửa giận của người kia sẽ cháy lan sang bạn đấy. Vì vậy, bạn có dụng cụ chữa lửa là điều cần thiết. Dụng cụ của bạn là tâm từ bi được nuôi dưỡng và duy trì bằng hơi thở chánh niệm. Hơi thở chánh niệm chế tác năng lượng chánh niệm. Hơi thở chánh niệm giúp bạn giữ vững ước muốn căn bản là giúp người kia bộc lộ tâm tư. Khi người kia nói, có thể là lời nói của người ấy sẽ đầy chua cay, lên án và phán xét. lời nói của người ấy có thể sẽ chạm đến khổ đau của chính bạn. Nhưng bạn giữ sáng tâm từ bi, nếu bạn thực tập hơi thở chánh niệm, bạn sẽ được bảo hộ. Bạn có thể ngồi nghe hàng giờ mà không đau khổ. Tâm từ bi sẽ nuôi dưỡng bạn. Bạn biết rằng mình đang giúp cho người kia bớt khổ mà. Bạn hãy hành xử như một vị Bồ Tát. Bạn sẽ là một nhà tâm lý trị liệu tài ba hạng nhất đấy. Tâm từ bi xuất phát từ hạnh phúc và hiểu biết. Khi tâm từ bi và hiểu biết được thắp sáng thì bạn sẽ được an toàn. Những gì người kia nói ra không thể làm cho bạn khổ được, và bạn có thể lắng nghe sâu sắc. Bạn đang lắng nghe thật sự. Khi bạn không có khả năng lắng nghe với tâm từ bi, thì bạn đừng nên giả bộ là đang lắng nghe. Người kia sẽ nhận ra ngay đấy. Họ sẽ nhận ra là bạn chỉ có đầy khái niệm về khổ đau, nhưng bạn không thực sự hiểu họ. Khi có hiểu biết, thì bạn có thể lắng nghe với tâm từ bi. Bạn có thể lắng nghe sâu sắc, và phẩm chất của sự lắng nghe ấy là hoa trái của sự tu tập của bạn. Nuôi dưỡng tự thân. Tiếp xúc với đau khổ sẽ giúp nuôi dưỡng tâm từ bi và nhận diện hạnh phúc khi hạnh phúc có mặt. Nếu không tiếp xúc được với đau khổ thì bạn cũng sẽ không biết hạnh phúc đích thực là gì. Vậy thì sự thực tập của chúng ta là tiếp xúc với đau khổ. Nhưng khả năng của mỗi chúng ta có giới hạn thôi, chúng ta không làm quá sức mình được. Vì vậy, nên tự biết chăm sóc. Nếu lắng nghe quá nhiều nỗi khổ, niềm đau, giận hờn, bực bội của người khác, thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Bởi ta chỉ tiếp xúc với khổ đau mà không có cơ hội tiếp xúc với những yếu tố tích cực. Như thế sẽ mất thăng bằng đấy. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày, ta phải thực tập như thế nào để có thể tiếp xúc với những gì tươi mát như trời xanh, mây trắng, chim hót, em bé dễ thương, bất cứ thứ gì có thể đem lại tươi mát, chữa trị và nuôi dưỡng ở trong ta và xung quanh ta. Nhưng cũng có đôi khi ta bơ vơ lạc hướng trong đau khổ lo âu. Hãy để cho bạn bè cứu giúp ta. Họ có thể nói, nè bạn, mời bạn nhìn bầu trời sáng nay. Tuy sương mù đấy, nhưng cảnh đẹp biết bao. Thiên đường ở ngay đây. Sao bạn không trở về với hiện tại để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt? Bạn có tăng thân bao quanh, có sư anh, sư chị, có những người có khả năng sống hạnh phúc bao quanh. Tăng thân cứu bạn, giúp bạn tiếp xúc với những màu nhiệm của cuộc đời. Đây là thực tập nuôi dưỡng, một thực tập rất quan trọng. Chúng ta phải sống sâu sắc mỗi ngày, trong vui vẻ, bình an, trong tình thương. Bởi vì thời gian qua mau lắm. Mỗi buổi sáng, tôi thắp một nén hương, dâng lên bụt và tự hứa rằng tôi sẽ sống sâu sắc từng giây, từng phút trong ngày. Chính nhờ thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm mà tôi có thể tận hưởng từng giây, từng phút trong cuộc sống hàng ngày. Hơi thở chánh niệm và bước chân chánh niệm là hai người bạn giúp tôi an trú trong hiện tại, ngay bây giờ và ở đây, để có thể tiếp xúc với những màu nhiệm sẵn có của cuộc đời. Chúng ta cần tiếp nhận sự nuôi dưỡng tươi mát. Nghe một tiếng chuông là thực tập nuôi dưỡng và dễ chịu rồi đấy. Tại làng Mai, mỗi khi có tiếng điện thoại hay tiếng chuông, chúng tôi có cơ hội dừng lại, ngưng làm việc, ngưng nói năng, ngưng suy nghĩ. Đây là những tiếng chuông chánh niệm. Khi nghe chuông, ta thư giãn thân tâm và trở về với hơi thở. chúng ta ý thức rằng mình đang còn sống và có thể tiếp xúc với những mầu nhiệm sẵn có trong ta. Chúng ta dừng lại một cách tự nhiên trong niềm vui, không quan trọng điều gì, không gò ép gì hết. Thở vào, thở ra ba lần trong niềm vui vì ta biết là mình đang còn sống. Khi dừng lại, ta phục hồi bình an trong ta và ta có tự do. Công việc ta đang làm trở nên vui thích hơn, bạn bè xung quanh ta trở nên có thật hơn. Phép thực tập dừng lại và theo dõi hơi thở theo tiếng chuông là một ví dụ về phương pháp thực tập giúp ta tiếp xúc với những gì tươi đẹp, nuôi dưỡng trong cuộc sống hàng ngày. Ta có thể thực tập một mình, nhưng nếu có tăng thân thì sự thực tập sẽ dễ dàng hơn. Tăng thân luôn luôn có đó. Mỗi khi ta bị chìm đắm trong đau khổ, thì tăng thân có thể cứu ta và giúp ta trở về tiếp xúc với những yếu tố tích cực của cuộc đời. Sự thực tập là biết rõ giới hạn của sức mình. Mặc dù bạn là một giáo thọ, có khả năng lắng nghe đau khổ của người khác, nhưng bạn cũng phải tự biết giới hạn sức của mình đấy. Bạn cần đi thiền hành, cần thưởng thức một tách trà. Bạn cần được gần gũi với những người có hạnh phúc để được nuôi dưỡng. Để lắng nghe được người khác, đồng thời bạn phải tự chăm sóc chính mình. Một mặt, mỗi ngày bạn cần được nuôi dưỡng bởi những gì lành mạnh tươi mát. Một mặt, bạn phải thực tập nuôi dưỡng tâm từ bi. Có thế, bạn mới có đủ hành trang trong sứ mạng lắng nghe người khác. Bạn phải là một bậc đại nhân, nghĩa là một người tràn đầy hạnh phúc. Cho nên bạn mới có khả năng cứu độ chúng sinh đau khổ. Bạn là con của chính bạn đấy. Là cha, là mẹ, chúng ta phải lắng nghe con cái. Điều này rất quan trọng bởi vì con ta chính là ta, là tiếp nối của ta. Quan trọng hơn hết là ta phải biết lập truyền thông với con cái ta. Khi đau tim hay đau bao tử, ta không bao giờ cắt bỏ tim, cắt bỏ bao tử đi. Mày đâu phải là tim của ta đâu có đau như vậy. Mày đâu phải là bao tử của ta đâu có như vậy. Ta không muốn dính dáng tới mày. Như vậy là không khôn ngoan rồi. Có thể là bạn đã nói với con trai, con gái bạn những câu tương tự như thế đấy. Như vậy cũng là không khôn ngoan đâu. Nếu bạn là một bà mẹ, thì khi thai nhi bắt đầu tượng hình trong bạn, bạn cảm nhận ngay là bạn với thai nhi là một. Bạn có thể bắt đầu nói chuyện với em bé trong bụng. Nằm yên đi con, có mẹ đây. Bạn nói với em bé, với tất cả tình thương yêu, bạn ý thức rằng bạn ăn gì, uống gì, thì em bé cũng ăn, cũng uống những thứ đó. Lo âu, hạnh phúc của bạn cũng là lo âu, hạnh phúc của em bé. Bạn với em bé là một. Nhưng khi sinh con ra, cuốn nhau đã cắt lìa, thì ý thức về sự hợp nhất giữa mẹ và con bắt đầu phai nhạt. Khi con lên 12-13 tuổi, có thể bạn đã quên đứt đi rằng con bạn là chính bạn. Bạn nghĩ rằng con bạn là một thực thể riêng biệt. Rồi mẹ con có vấn đề với nhau. Khi có vấn đề với con bạn, thì bạn tin rằng con mình là một người nào khác, là một thực thể riêng biệt. Bạn có thể nói với con, thôi đi, mày không phải là con tao. Tao đâu có đẻ ra cái thứ như mày. Nếu bạn có vấn đề với con cái, thì cũng như có vấn đề với tim, với bao tử trong thân thể bạn đấy. Nếu bạn không thể nói câu đó với trái tim, với cái bao tử, thì có lý nào bạn lại nói câu đó với con? Bụt dạy, không có một tự ngã riêng biệt. Bạn và con trai bạn và con gái bạn, chẳng qua chỉ là sự tiếp nối của bao thế hệ tổ tiên. Bạn và con trai bạn là những giọt nước trong cùng một dòng sông của sự sống. Tất cả hành vi của con bạn sẽ ảnh hưởng tới bạn như khi chúng còn trong bụng. Bất cứ hành vi nào của bạn cũng sẽ ảnh hưởng tới các con bạn bởi vì chúng không bao giờ tách lìa khỏi bạn. Hạnh phúc hay khổ đau của bạn là hạnh phúc, đau khổ của các con bạn đấy và ngược lại. Vì thế, chúng ta phải dốc toàn lực vào việc tái lập truyền thông. Hãy bắt đầu một cuộc đối thoại. Vì lầm lẫn và vô minh mà ta nghĩ rằng chỉ có ta là người đau khổ. Nhưng sự thật là khi ta khổ thì những đứa con của ta cũng khổ. Ta có mặt trong mỗi tế bào của con trai, con gái ta. Và cũng thế, bất cứ cảm xúc nào, bất cứ nhận thức nào của con ta cũng là cảm xúc, nhận thức của ta. Vậy thì, chúng ta phải nhớ lấy tuệ giác mà ta đã có từ đầu khi mang thai. Đó là con trai ta, con gái ta, với ta là một. Hãy bắt đầu một cuộc đối thoại với con trai, con gái của bạn đi. Ở trong quá khứ, có thể là ta đã có nhiều sai lầm. Ta đã làm cho bao tử của ta đau bệnh, cách ta ăn uống, những lo âu, phiền muộn của ta ảnh hưởng nặng nề bao tử, tim ruột của ta. Và cũng thế, ta chịu trách nhiệm với con trai, con gái của ta. Bạn không thể chối bỏ trách nhiệm. Khôn ngoan hơn thì bạn đến với các con và nói, "Nè con ơi, ba biết rằng con đã đau khổ nhiều. Trong những năm qua, ba cũng đã rất khổ. Khi con khổ, thì ba cũng khổ. Ba đâu có vui được khi con khổ. Ba đã nhận ra rằng cả hai cha con ta đều khổ. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Có thể là cha con ta hãy ngồi lại với nhau mà tìm ra một giải pháp đi. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Ba rất muốn tái lập lại truyền thông, nhưng một mình ba thì ba không làm được gì cả, ba cần con giúp." Là cha, là mẹ, nếu bạn nói được những câu như thế với con cái, thì tình thế sẽ thay đổi vì bạn đã sử dụng ngôn ngữ của thương yêu. Lời nói xuất phát từ thương yêu, hiểu biết và giác ngộ. Ở đây là giác ngộ rằng bạn và con bạn là một, rằng hạnh phúc và an vui không phải là một vấn đề cá nhân. Điều đó liên hệ cho cả hai bên, cho bạn và con bạn. Vậy thì những lời nói của bạn phải được xuất phát từ tình thương yêu, từ sự hiểu biết rằng không thể có một tự ngã riêng biệt. Bạn có thể nói được như thế là vì bạn hiểu rõ bản tính chân thật của bạn và con bạn. Bởi con gái bạn là như vậy vì bạn là như vậy. Bạn và con bạn tương tức. Và con trai bạn là như vậy thì bạn và con bạn không thể tách rời. Hãy thực tập nghệ thuật sống chánh niệm. Hãy thực tập như thế nào để có đủ khôn khéo mà tái lập truyền thông. Hãy nói, "Nè con thân yêu ơi, ba biết rằng con cũng là ba. Con là tiếp nối của ba, và khi con khổ thì không thể nào mà ba sung sướng nổi. Hai cha con ta hãy cùng nhau chỉnh đốn lại mọi sự đi, con hãy giúp ba đi. Người con cũng có thể nói những câu tương tự, bởi vì nó đã biết rằng ba nó đang đau khổ, thì nó cũng không thể nào có hạnh phúc. Nhờ thực tập trách nhiệm mà người con có thể nắm được sự thật là không thể có một tự ngã riêng biệt, và học cách tái lập truyền thông với ba mình. Có khi chính người con là người bắt đầu trước. Vợ chồng cũng vậy đấy. Vợ chồng đã cam kết sống với nhau như một, đã từng thề nguyền là sẽ cùng nhau chia sẻ hạnh phúc cũng như đau khổ, thì khi nói với người bạn đời rằng mình cần giúp sức để làm mới, thì đó cũng chỉ là để tiếp tục lời thề năm xưa. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có khả năng nói như thế, nghe như thế. Bức thư tình. Một thiếu phụ người Pháp thường cất giữ những bức thư tình của chồng. Người chồng đã viết cho bà những bức thư tình rất đẹp trước khi hai người cưới nhau. Cứ mỗi lần nhận được thư là bà say mê đọc từng câu từng chữ, từng dòng thư ngọt ngào thương yêu. Bà rất trân quý những bức thư đó và cất giữ vào trong một cái hộp đựng bánh biscuit. Một buổi sáng nọ, trong khi dọn dẹp ngăn tủ, bà tìm thấy cái hộp biscuit đựng những bức thư năm xưa. Đã lâu lắm rồi bà không thấy cái hộp biscuit đó. Cái hộp giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của những ngày đầu khi mà hai người còn trẻ, còn yêu nhau thắm thiết. Khi mà cả hai đều nghĩ rằng nếu không có người kia thì chắc mình không sống nổi. Nhưng mấy năm gần đây, cả hai vợ chồng đều rất đau khổ. Họ không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Họ không còn muốn nói chuyện với nhau nữa. Họ không còn viết thư cho nhau nữa. Trước ngày bà tìm thấy cái hộp biscuit đó, chồng bà cho hay là ông sẽ đi xa vì công chuyện nghề nghiệp. Hẳn là ông không vui thích gì khi ở nhà, mà có thể là ông đi xa để tìm đâu đó một chút hạnh phúc, một ít niềm vui chăng? Bà biết vậy. Khi chồng bà cho hay là ông phải đi họp ở New York, thì bà trả lời, nếu cần thì anh cứ đi đi. Bà đã quen với cái lệ này rồi. Sau hai ngày, thay vì về nhà như đã định, ông điện thoại về. Anh cần ở lại thêm hai ngày nữa, vì có công chuyện. Và bà chấp nhận dễ dàng chuyện đó, vì cho dù có ông ở nhà, bà cũng chẳng hạnh phúc gì lắm. Sau khi gác điện thoại, bà đi dọn dẹp ngăn tủ và khám phá ra cái hộp. Đó là cái hộp đựng bánh loo, một loại bánh biscuit nổi tiếng bên Pháp. Đã lâu lắm rồi, bà không mở hộp ra. Bà gác cái chổi qua một bên và mở nắp hộp. Một mùi thơm quen thuộc tỏa ra. Bà rút ra một lá thư, rồi đứng đó để đọc. Bức thư mới ngọt ngào làm sao, đầy hiểu biết và yêu thương. Bà cảm thấy mát mẻ như một mảnh đất khô cằn vừa được mưa tưới tẩm. Sau đó bà đem cái hộp vào bàn, ngồi xuống đọc hết tất cả các bức thư, cả thảy là 36 hay 37 bức thư. Thì ra, hạt giống của hạnh phúc vẫn còn đó trong bà. Những hạt giống lâu nay đã bị vùi lấp trong đau khổ, nhưng vẫn còn có đó. Cho nên, khi đọc những bức thư đầy yêu thương của chồng viết khi còn trẻ, những hạt giống hạnh phúc đã chôn vùi trong sâu kín tâm thức bà, nay được tưới tẩm. Nhớ lại những năm gần đây, chồng bà đã không sử dụng ngôn ngữ ấy nữa. Nhưng bây giờ, đọc những bức thư, bà nghe như chồng bà đang nói những lời ngọt ngào của năm xưa. Ngày hai người đã thực sự có hạnh phúc. Vậy tại sao bây giờ hai người sống như trong địa ngục vậy? Bà hầu như đã quên đi là chồng bà đã từng nói với bà những lời yêu thương như thế. Nhưng đó chính là sự thật mà. Người chồng ấy đã từng có khả năng nói những lời như vậy mà. Sự tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc. Hơn một giờ đồng hồ ngồi đọc thư, bà đã tưới tẩm những hạt giống của hạnh phúc trong bà. Bà nhận ra rằng cả chồng bà và bà đều thiếu khéo léo. Cả hai đã tưới tẩm những hạt giống đau khổ của nhau và không có khả năng tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc. Sau khi đọc tất cả những lá thư, bà quyết định ngồi xuống và viết cho chồng một lá thư để nói cho ông ta biết rằng ngày xưa, lúc mới quen nhau, bà đã hạnh phúc như thế nào. Bà viết rằng bà mong tìm lại được những hạnh phúc của ngày nào. Và bây giờ thì bà lại có thể viết cho ông câu: anh yêu dấu với tất cả chân tình. Bà đã để ra 45 phút để viết bức thư. Đây là một bức thư tình đích thực gửi cho chàng thanh niên dễ thương đã viết cho bà những bức thư cất trong hộp biscuit. Suốt thời gian đọc thư và viết thư mất gần 3 giờ đồng hồ, bà đang thực tập thiền quán mà không biết là mình đang thực tập thiền quán. Sau khi viết xong bức thư, lòng bà cảm thấy rất nhẹ nhàng. Thư chưa được gửi đi, chồng bà chưa đọc, nhưng bà cảm thấy khỏe hẳn ra. Những hạt giống hạnh phúc trong bà đã được khơi dậy và tưới tẩm trở lại. Bà lên lầu và đặt bức thư lên bàn ông. Sau đó suốt ngày bà rất hạnh phúc. Bà hạnh phúc vì những bức thư đã tưới tẩm những hạt giống tích cực trong bà. Khi đọc những bức thư và viết thư cho chồng, bà giác ngộ vài điều. Cả hai người đều đã vụng về. Cả hai không biết cách giữ gìn hạnh phúc mà đáng ra họ vẫn có quyền hưởng. Trong khi nói năng, trong khi hành xử, họ đã tạo địa ngục cho nhau. Cả hai chấp nhận sống với nhau như một gia đình, như một cặp vợ chồng, nhưng không có chút hạnh phúc nào cả. Hiểu như thế, bà tin tưởng rằng nếu cả hai càng cố gắng tu tập thì hạnh phúc có thể phục hồi. Bà tràn đầy hy vọng và không còn đau khổ như những năm qua. Người chồng về nhà, lên phòng và thấy bức thư trên bàn. Trong thư bà đã viết: em chịu trách nhiệm một phần về sự đau khổ của chúng ta, về tình trạng của chúng ta không được hạnh phúc mà đáng lý ra chúng ta phải được hưởng. Chúng ta hãy làm mới lại, hãy tái lập truyền thông, hãy thực hiện bình an, hòa điệu và hạnh phúc cho nhau. Người chồng đọc bức thư rất kỹ và quán chiếu sâu sắc về những điều bà đã viết. Ông không ngờ rằng ông cũng đang thực tập thiền quán đấy. Nhưng quả thật là ông đang thực tập như bà. Bởi vì khi đọc thư của bà, những hạt giống hạnh phúc trong ông cũng được tưới tẩm. Người chồng ở trên phòng rất lâu, quán chiếu và khám phá ra những tuệ giác như vợ mình đã khám phá ngày hôm qua. Nhờ vậy, hai vợ chồng đã có cơ hội làm mới và tái lập hạnh phúc. Hãy nhìn lại xem, trong thời đại bây giờ, thiên hạ và những cặp tình nhân không viết thư cho nhau nữa. Họ chỉ cần nhấc điện thoại lên và nói: tối nay có rảnh không? Chúng ta đi chơi nha. Thế thôi. Còn đâu là những kỷ vật để cất giữ, nâng niu? Thật là tội nghiệp. Bạn phải tập viết thư tình trở lại đi. Viết cho những người thương của bạn. Người thương đây có thể là cha, là mẹ của bạn. Cũng có thể là con trai, con gái, là anh, là chị, hay bạn bè của bạn. hãy dành thì giờ để viết xuống những ân tình yêu thương. Phép lạ nho nhỏ. Có nhiều cách để tái lập truyền thông. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với con, thì sao bạn không thử thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm 1-2 ngày, rồi sau đó bạn ngồi xuống và viết cho con bạn một lá thư. Nè con ơi, ba biết rằng con đang đau khổ. Ba là ba của con, và ba biết rằng ba chịu một phần trách nhiệm. Bởi vì ba không biết cách trao truyền cho con những gì tốt đẹp nhất của ba. Ba biết rằng con không thể nói cho ba biết về những đau khổ của con. Ba muốn rằng tình trạng này được thay đổi. Ba muốn luôn luôn có đó để giúp con mà. Hai cha con ta hãy giúp nhau để cải thiện truyền thông giữa cha và con đi. Đó, như vậy đó, bạn phải học nói những ngôn ngữ như thế. Và rồi, tiếng nói yêu thương sẽ cứu rỗi chúng ta. Lắng nghe với tâm từ bi sẽ cứu rỗi chúng ta. Đó là một phép lạ mà ta có thể làm được nhờ tu tập. Ta có khả năng làm chuyện đó mà. Ta có dư bình an, thương yêu và hiểu biết trong chiều sâu tâm thức của mình đấy. Phải cầu cứu đến khả năng đó của ta. Cầu cứu Bụt tự thân. Với sự nâng đỡ của bạn bè và tăng thân, chúng ta có thể bắt đầu làm mới và tái lập truyền thông. Chương 6. Tâm kinh của bạn. Giây phút tri ân, giây phút giác ngộ. Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy rất biết ơn một người nào đó. Chúng ta trân quý sự có mặt của người đó. Lòng ta tràn đầy yêu kính và biết ơn. Trên đường đời, có nhiều lúc ta đã trải qua những giây phút như vậy. Ta cảm ơn hết lòng vì người ấy đang còn sống, người ấy còn đó với ta, người ấy đã giúp ta trong những lúc khó khăn. Tôi đề nghị là bạn nên lợi dụng những lúc như thế. Để thực sự được lợi lạc, bạn hãy tìm tới một nơi vắng vẻ, chỉ có một mình. Đừng có vội đi đến người kia và nói, tôi rất biết ơn anh, chị, nhờ có anh, chị. Nói như thế không đủ đâu, chuyện đó có thể làm sau. Giờ đây thì tốt hơn hết là bạn vào phòng hay một nơi vắng vẻ và để cho tâm tư tràn ngập cảm xúc của lòng biết ơn đó. Rồi bạn hãy viết xuống những cảm xúc, lòng biết ơn và hạnh phúc của bạn. Hãy trải lòng ra trên nửa trang hoặc một trang giấy, hay ghi âm cảm nhận của bạn vào máy. Giây phút tri ân đó là giây phút của giác ngộ, của chánh niệm, của thông minh đấy. Nó được phát hiện từ chiều sâu tâm thức. Bạn có sự hiểu biết và tuệ giác, chúng sẵn có trong bạn. Nhưng khi giận thì hình như niềm tri ân đó không có mặt. Bạn có cảm tưởng là hình như nó không bao giờ có mặt. Vì thế, bạn phải ghi xuống và cất giữ kỹ lưỡng để thỉnh thoảng đem ra đọc lại. Bát Nhã Tâm Kinh. Bản kinh mà Phật tử đọc tụng hàng ngày là tinh yếu giáo pháp Bụt dạy về tuệ giác. Những gì bạn viết xuống cũng là một bản tâm kinh đấy, bởi vì nó xuất phát từ trái tim của bạn, chứ không phải từ trái tim của một vị Bồ Tát hay từ trái tim của Bụt, mà là từ trái tim của bạn. Nó là một tâm kinh của bạn. Hãy trì tụng tâm kinh của bạn mỗi ngày. Chúng ta có đọc được từ câu chuyện của người thiếu phụ cất giữ thư tình vào hộp biscuit trên đây. thì khi đọc những bức tâm thư tương tự, bạn sẽ được cứu rỗi. Kẻ cứu bạn không phải đến từ bên ngoài, mà từ bên trong. Bạn có khả năng thương yêu, có khả năng trân quý, có khả năng tri ân. Đây là một phước báu đấy. Bạn biết là bạn may mắn gặp được người bạn đời, may mắn có được một người thương trong cuộc đời. Tại sao bạn quên đi sự thật đó? Nó ở trong tâm bạn mà. Vì vậy, bạn phải tụng bản tâm kinh của bạn mỗi ngày. Mỗi khi tiếp xúc với yêu thương và quý kính trong bạn, thì bạn lại sẽ cảm thấy biết ơn, sẽ lại trân quý sự có mặt của người đó. Trong cô đơn, bạn mới trân quý trọn vẹn sự có mặt của người kia. Nếu luôn luôn có người kia bên cạnh, thì bạn có thể xem sự có mặt của người ấy như là một bảo đảm sẵn có, và bạn có thể quên đi, không thưởng thức những gì đẹp đẽ, những gì hay ho của người đó. Thỉnh thoảng bạn cứ thử đi vắng 3 ngày, 7 ngày mà xem. Xa vắng sẽ làm cho bạn có cơ hội trân quý người ấy hơn. Mặc dù bạn đang ở xa, nhưng người ấy đang thật có với bạn hơn là khi bạn ở ngay bên cạnh người ấy. Khi xa cách, bạn mới biết rằng người kia là quan trọng, là quý hóa cho bạn biết chừng nào. Vậy thì xin bạn hãy viết ra hay sáng tác một, có thể là nhiều hơn, bản tâm kinh của chính bạn và cất giữ vào nơi linh thiêng. Rồi hãy cố gắng tụng bản tâm kinh của bạn nhiều lần. Khi cơn giận tràn ngập và bạn không có đủ khôn khéo để ôm ấp sân hận, thì bản tâm kinh sẽ giúp bạn đấy. Lúc ấy, bạn lấy tâm kinh ra, thực tập hơi thở vào, ra thật sâu và đọc lại. Tức thì bạn sẽ trở về với tự thân và bạn sẽ bớt khổ. Khi bạn đọc tâm kinh của bạn thì bạn biết ngay là bạn phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Điều khó khăn là bạn phải quyết tâm làm chuyện đó. Bạn phải tạo điều kiện, sửa soạn, sắp đặt để thực sự được lợi lạc nhờ thông minh của bạn. Hãy sử dụng tài ba của mình để sắp đặt và chế tác những thực tập như thế. Vượt bờ sân hận. Nếu bạn vẫn còn đứng bên bờ này của khổ đau, sân hận, thì tại sao bạn lại không vượt qua bờ bên kia? Bờ của tâm không sân hận, của bình an và giải thoát. Nơi đó an vui hơn mà. Tại sao bạn lại có thể chịu đau khổ cả giờ, cả đêm hay cả ngày? Hãy nhìn xem, có một con thuyền có thể đưa bạn vượt qua bờ bên kia nhanh chóng đấy. Đó là con thuyền của thực tập trở về với tự thân. Nhờ vào hơi thở chánh niệm mà có thể nhìn sâu vào niềm đau nỗi khổ, vào sân hận, vào tuyệt vọng để có thể mỉm cười. Nhờ đó mà bạn có thể lướt qua nỗi niềm khổ đau và vượt qua bờ bên kia. Xin bạn đừng đứng mãi ở bờ bên này để là nạn nhân của sân hận nữa, bởi tâm không sân hận có trong bạn đấy. Không sân hận là chuyện làm được mà. Chỉ cần qua sông và đến bờ bên kia, bến bờ của tâm không sân hận là êm thôi. Nơi đó là nơi mát mẻ, tươi tắn êm dịu. Đừng để cho sân hận hành hạ mình nữa. Hãy cởi trói cho mình, hãy tự giải phóng đi. Hãy vượt sang với sự giúp đỡ của thầy, của tăng thân và của thực tập. Hãy tin tưởng vào con thuyền ấy để sang sông, để đến bờ bên kia. Ngay bây giờ có thể là bạn đang còn đứng ở bến bờ của vô minh, của hận thù và nghi kỵ. Xin đừng đứng đó mãi, hãy vượt qua bờ bên kia đi. Cùng với tăng thân, cùng với sư anh, sư chị, nhờ thực tập bước đi chánh niệm, hơi thở chánh niệm, nhờ thực tập nhìn sâu, nhờ đọc tụng tâm kinh của bạn. Chẳng bao lâu bạn sẽ vượt qua bờ bên kia mà. Rất có thể là chỉ trong vài phút thôi, bạn có quyền được hạnh phúc, bạn có quyền có tâm từ bi, có tâm thương yêu. Hạt giống giác ngộ có sẵn trong bạn đấy. Nhờ thực tập, bạn có thể biến đổi hạt giống ấy thành một đóa hoa rất nhanh. Bạn có thể chấm dứt đau khổ, bởi vì chánh pháp đem đến kết quả ngay tức thì. Mà kết quả ấy còn nhanh hơn cả một viên thuốc aspirin nữa đấy. Hãy trao tặng một món quà khi giận. Rất có thể nhiều khi chúng ta đã giận một ai đó và đã làm đủ mọi cách để chuyển hóa cơn giận nhưng không thành công. Trong trường hợp này, Bụt khuyên là nên tặng người ấy một món quà. Trông có vẻ trẻ con đấy, nhưng rất hiệu quả. Mỗi khi giận ai, ta thường muốn làm cho người đó khổ. Vì thế, tặng quà là mong cho người đó hạnh phúc thay vì đau khổ. Vậy thì khi giận ai, bạn hãy gửi tặng người ấy một món quà. Sau khi gửi quà, bạn sẽ hết giận đấy. Thật là giản dị nhưng luôn luôn có kết quả. Đừng chờ cho đến khi giận rồi mới đi mua quà. Hãy đi mua quà khi cảm thấy tràn đầy yêu thương và biết ơn. Nhưng đừng gửi quà đi vội, hãy cất giữ lại đấy. Bạn có thể có nhiều quà như thế cất sẵn trong tủ. Sau này khi giận thì sẽ gửi quà đi. Hiệu quả vô cùng. Bụt quả là rất thông minh. Hiểu biết làm vơi bớt khổ đau. Khi chúng ta giận, chúng ta muốn bớt khổ. Đó là thường tình. Có nhiều cách để làm dịu bớt khổ đau, nhưng hiểu biết là cách hay nhất. Khi hiểu biết có mặt, sân hận sẽ tự biến mất. Khi bạn hiểu rõ tình trạng của người kia, khi bạn hiểu rõ được bản chất của khổ đau, thì sân hận phải biến đi vì nó đã được chuyển hóa thành từ bi. Để đối trị cơn giận, pháp môn nhìn sâu là thang thuốc diệu dụng nhất. Nếu chúng ta biết nhìn sâu, chúng ta sẽ có thể hiểu những khó khăn của người khác cũng như những ước vọng sâu kín mà họ chưa có cơ hội phát triển. Khi đó thì từ bi sẽ phát sinh và từ bi là phương thuốc giải độc sân hận. Nếu bạn để cho tâm từ bi bừng lên thì ngọn lửa sân hận sẽ bị dập tắt trong giây lát. Phần lớn những khổ đau của chúng ta là do chúng ta thiếu hiểu biết và không giác ngộ được rằng không có một cái ngã biệt lập. Người kia chính là bạn đó và bạn cũng chính là người kia. Nếu đã nắm được chân lý đó thì không còn sân hận nữa. Vì vậy từ bi là đóa hoa của hiểu biết. Khi bạn giận một ai thì bạn hãy thực tập hơi thở chánh niệm. Hãy nhìn sâu để có thể thấy được bản chất khổ đau của bạn và của người kia. Lúc đó bạn sẽ được giải thoát. Xả hơi cơn giận là nguy hiểm. Nhiều nhà tâm lý trị liệu khuyên ta nên bộc lộ cơn giận để có thể cảm thấy nhẹ nhàng. Họ khuyên nên nói một câu gì hay làm một việc gì để cho cơn giận tuôn ra ngoài. Ví dụ như lấy gậy đánh vào bánh xe hay đóng cửa cái rầm. Họ cũng khuyên đánh tay vào gối. Các nhà tâm lý trị liệu tin rằng làm như thế có thể hóa giải năng lượng sân hận. Họ gọi phương pháp đó là xả hơi, venting. Khi trong phòng có khói, thì chúng ta mở cửa, bật quạt máy để thổi khói ra khỏi phòng. Và cơn giận cũng như khói vậy, nó làm ta đau nhất. Khi khói của sân hận nổi lên, chúng ta mở cửa, mở quạt để cho sân hận bay ra ngoài. Chúng ta xả hơi bằng cách đá một cục đá, hay đánh một gốc cây, hay là đấm vào cái gối. Đã có nhiều người làm như vậy đấy. Quả là những người đó có cảm thấy nhẹ bớt phần nào. Tuy nhiên, hậu quả của phương pháp xả hơi có thể sẽ rất nguy hại đấy. Hãy nhớ rằng, cơn giận cần có năng lượng để phát khởi. Khi muốn giải trừ năng lượng đó bằng cách đem hết sức lực ra mà đấm đá hay thụi vào gối, thì chỉ nửa giờ sau là bạn sẽ mệt nhoài. Vì mệt nhoài cho nên bạn không còn năng lượng để cung cấp cho cơn giận nữa. Bạn có thể nghĩ rằng cơn giận đã tiêu tan, nhưng sự thật không phải thế. Bạn chỉ quá mệt để mà giận thôi. Gốc rễ của cơn giận trong bạn là thủ phạm tạo ra cơn giận đấy. Gốc rễ của nó là vô minh, là tri giác sai lầm, là thiếu hiểu biết, thiếu thương yêu. Khi bạn xả cơn giận ra ngoài, bạn chỉ xả bớt năng lượng cung cấp cho cơn giận mà thôi. Gốc rễ của nó vẫn còn đó, và khi biểu lộ cơn giận ra ngoài như thế, thì bạn chỉ làm cho gốc rễ của cơn giận mạnh thêm. Đó là cái nguy hiểm của phương pháp xả hơi. Một bài báo trong New York Times số ngày 9 tháng 3 năm 1999 nói về sân hận có nhan đề là lời khuyên nên biểu lộ hung hãn ra ngoài là không tốt. Letting out aggression is called bad advice. Theo bài báo này, rất nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà tâm lý học xã hội, social psychologists, đã kết luận rằng biểu lộ hung hãn hay sân hận bằng cách đấm đá vào gối không giúp ích được gì cả. Mà thực tế nó làm cho tình trạng càng tồi tệ hơn. Khi đấm đá vào gối, bạn sẽ không thể làm cho cơn giận giảm bớt hay nằm yên mà chỉ tập dợt sân hận mà thôi. Nếu bạn đấm gối mỗi ngày, thì hạt giống giận sẽ lớn mỗi ngày. Rồi đến một ngày nào đó, khi gặp một người làm bạn giận, thì bạn có thể thực hành những gì bạn đã học, đã tập dược. Bạn rất có thể đấm vào người ấy như bạn đã đấm vào gối, và kết quả là bạn có thể ngồi tù đấy. Xử lý cơn giận của bạn bằng cách xả hơi, đấm gối như thế chẳng giúp ích được gì mà lại còn nguy hiểm nữa. Cơn giận của bạn đâu có được xả. Bạn tống năng lượng của cơn giận, chứ không thể tống cơn giận ra ngoài cơ thể theo kiểu đó được. Xả hơi là một phương pháp chứng tỏ thiếu hiểu biết về vấn đề. Khi tưởng tượng rằng cái gối mà bạn đấm vào là đối tượng của cơn giận, của sự ghét bỏ, thì bạn đã tập dợt vô minh và sân hận của mình rồi. Thay vì làm cho bạo động và cơn giận suy yếu, bạn chỉ làm cho chúng lớn mạnh mà thôi. Một số các nhà tâm lý trị liệu đã xác nhận rằng phương pháp xả hơi là nguy hiểm. Họ đã cho tôi biết là họ đã ngưng khuyên bệnh nhân của mình làm như vậy. Sau khi người bệnh xả hơi cơn giận bằng cách đấm vào gối, họ mệt lả và có thể cảm thấy nhẹ bớt đôi chút. Nhưng sau khi nghỉ một lát hay ăn vào để phục hồi sức lực, nếu có ai đó đến tưới tẩm hạt giống sân hận trong họ, thì họ sẽ phát giận gấp bội vì họ đã nuôi nấng gốc rễ cơn giận của mình bằng tập dợt rồi. Khi chánh niệm có mặt, bạn sẽ được an toàn. Hãy nhớ rằng ta phải có mặt cho cơn giận của ta, phải nhận diện và chăm sóc cơn giận. Trong ngành tâm lý trị liệu, người ta gọi đó là tiếp xúc với cơn giận, getting in touch with our anger. Khi tiếp xúc với cơn giận thì sẽ có nhiều màu nhiệm xảy ra, và điều này rất quan trọng đấy. Bạn phải nhận diện và ôm ấp cơn giận khi nó phát triển thay vì đè nén nó. Nhưng quan trọng ở đây là ai là người tiếp xúc, ai là người chăm sóc và nhận diện cơn giận đây? Bởi cơn giận là một loại năng lượng, Nếu năng lượng ấy quá mạnh thì bạn sẽ thành nạn nhân đấy. Bạn có khả năng chế tác ra một loại năng lượng khác có khả năng nhận diện và chăm sóc cơn giận. Cơn giận là một vùng năng lượng cần được tiếp xúc và nhận diện. Câu hỏi là cái gì? Tiếp xúc với cái gì? Năng lượng nào có thể tiếp xúc và nhận diện? Đó là năng lượng của chánh niệm. Vậy thì khi giận, chúng ta thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để có thể tiếp xúc hạt giống chánh niệm và chế tác năng lượng chánh niệm trong ta. Lúc ấy chánh niệm không phải có mặt để làm công việc đè nén, mà chánh niệm có đó để đón tiếp, để nhận diện. Này cơn giận của ta ơi, ta biết là em có đó, người bạn nhỏ quen cũ của ta. Như vậy, chánh niệm là năng lượng giúp chúng ta biết rõ cái gì đang xảy ra. Chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về một cái gì. Bạn thở vào, thở ra có ý thức, đó là chánh niệm về hơi thở. Bạn uống trà một cách có ý thức, đó là chánh niệm về uống trà. Khi bạn ăn mà biết mình đang ăn, đó là chánh niệm về ăn. Khi đi mà biết mình đang đi, đó là chánh niệm về đi. Ở đây chúng ta thực tập chánh niệm về cơn giận. Tôi biết rằng tôi đang giận, tôi có ý thức rằng có cơn giận trong tôi. Vậy thì chánh niệm là tiếp xúc, là nhận diện, là đón tiếp, là ôm ấp. Chánh niệm không đánh giá hay đè nén cái gì hết. Vai trò của chánh niệm giống như vai trò của bà mẹ ôm ấp và ru dịu đứa con đang khóc lóc. Cơn giận có mặt trong bạn, nó là đứa con của bạn đấy. Bạn phải chăm sóc nó hết lòng. Khi nhận diện cơn giận, chánh niệm sẽ nói rằng: "Chào em, cơn giận của ta. Ta biết em có đó. Em đừng lo sợ, ta sẽ chăm sóc cho em." Khi chánh niệm có đó, bạn sẽ được an toàn. Bạn có thể mỉm cười bởi vì năng lượng của Bụt đã phát sinh trong bạn. Nếu bạn không biết cách chăm sóc cơn giận, thì cơn giận của bạn có thể giết chết bạn đấy. Nếu không có chánh niệm, thì bạn sẽ thành nạn nhân của cơn giận. Nó có thể làm cho bạn thổ huyết và chết đấy. Nhiều người chết vì giận, đó là một chấn thương của toàn cơ thể. Cơn giận tạo ra nhiều bức xúc và đau nhức trong thân thể. Khi Bụt có mặt, khi chánh niệm có trong bạn, thì bạn được bảo hộ. Chánh niệm giúp bạn giải quyết hoàn cảnh. Khi người anh lớn có đó, thì đứa em được an toàn. Khi người mẹ có đó, thì đứa con được an toàn. Nhờ thực tập mà bạn sẽ chăm sóc cơn giận ngày càng giỏi. Khi nhận diện và ôm ấp cơn giận, bạn phải chế tác năng lượng chánh niệm liên tục bằng cách giữ chánh niệm liên tục trong khi đi, trong khi thở. Nếu không có chánh niệm thì không có gì có thể giúp ích bạn, mặc dù bạn đấm vào gối với tất cả sức lực. Đấm vào gối không giúp ta tiếp xúc với cơn giận hay tìm ra bản chất của cơn giận đâu, ngay cả cái gối cũng không tiếp xúc được nữa mà. Nếu tiếp xúc được với cái gối, thì bạn phải biết ngay, đó chỉ là cái gối, chứ không phải là kẻ đã làm cho bạn giận sôi lên. Tại sao bạn lại đấm vào cái gối như vậy chứ? Nó đâu có tội tình gì. Đó là bởi vì bạn không biết rằng nó chỉ là một cái gối. Khi thực sự tiếp xúc được với một cái gì, thì bạn có thể biết đích thực bản chất của nó. Nếu tiếp xúc sâu sắc với một người, thì bạn có thể biết đích thực người đó là ai. Nếu chánh niệm không có mặt, thì không thể tiếp xúc với bất cứ cái gì hết. Không có chánh niệm, bạn sẽ trở thành nạn nhân. Bởi vì cơn giận của bạn sẽ thúc đẩy bạn làm những điều có hại.